Hồ sơ Phunro, cô y tá Thu Phương và ông mục sư bí ẩn. Chiều ngày 11 tháng 7 năm 1980, trong một căn phòng tại trụ sở Ty Công an Lâm Đồng, một cuộc họp bí mật bàn kế hoạch triển khai chuyên án F101 diễn ra với các thành phần cốt cán của ban chuyên án. Thật lạ, chuẩn bị cho trận quyết chiến với bộ phận đầu não của Trung ương Phunro có hàng trăm đối tượng rất manh động, hung hãn, lâu nay ai cũng thấy rất là sương. Vậy nhưng hôm nay, trông ai cũng lộ rõ vẻ háo hức quyết tâm, chắc thắng. Song, những nét ưu tư vẫn len lỏi vào từng khuôn mặt của mỗi người khi bàn tới kế hoạch cụ thể bởi sẽ có đổ máu, hy sinh, mất mát. Nguồn tin trinh sát của ta cho thấy có sự mâu thuẫn giữa bọn cầm đầu Phunro, người Cờ Ho và ED. Cụ thể là mâu thuẫn giữa hai ông đệ nhất và đệ nhị phó thủ tướng Phunro. Những mâu thuẫn này ngày càng gay gắt sau khi Trung ương Phunro cử phái đoàn do Nai Rồng, Tổng trưởng Ngoại giao và Trung tá Sinbe liên lạc với tàn quân Pol Pot để tìm đường sang nước thứ ba hoặc xin viện trợ để nuôi quân Phunro, nhưng không có kết quả gì. Thời điểm này, bọn Pol Pot cũng đang gặp khó khăn về nhiều mặt. Vì vậy, chúng cũng chẳng giúp được gì cho Phunro Tây Nguyên. Số Phunro người ED tập trung ở hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai chiếm hầu hết các chức danh trong Trung ương Phunro và manh động hơn số Phunro người Cờ Ho. Bộ phận Phunro của Lâm Đồng là Gia Đúc cầm đầu, có ý đồ riêng và bí mật tìm đường trốn ra nước ngoài mà không cho Trung ương Phunro biết. Mặc dù vậy, Paju cũng biết ý đồ này của Gia Đúc và ra chỉ thị ngăn cấm với các thuộc cấp. Nhưng lúc này, tiếng nói của Paju không có trọng lượng bởi một số Phunro lý sự rằng nếu cứ tiếp tục sống chui lủi trong rừng thế này, thiếu ăn, thiếu mặc, không có viện trợ thì lấy sức đâu mà chiến đấu. Qua một cô gái người Kinh tên Nguyễn Thị Thu Phương làm y tá tại xã Nở Thoi Hạ, huyện Đức Trọng, nhóm Gia Đúc đang tìm đường để ra nước ngoài, Phương bắt mối được với một mục sư tên Chi Lâm là đại diện một tổ chức từ thiện quốc tế, sẵn sàng tài trợ mọi chi phí để đưa nhóm Phunro xuất ngoại, tiếp tục huấn luyện, đào tạo họ trở thành các sĩ quan Phunro để sau này trở về giải phóng Tây Nguyên. Thế nhưng, ban chuyên án phối hợp với lực lượng an ninh công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh và cho kết quả mục sư Chi Lâm hiện định cư tại bang Texas, Hoa Kỳ, 6 năm rồi không về Việt Nam. Lá thư gần đây nhất Phương chuyển đến Gia Đúc là từ đâu? Rất có thể ngài mục sư Chi Lâm đang ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ là đồ giả. Vì thế, đường dây xuất ngoại này của Phương không hề chắc chắn. Thế nhưng, Phương vẫn sốt sắng, hứa hẹn đủ điều với thầy trò Gia Đúc qua tên Tona, trung tá liên lạc đặc biệt của Gia Đúc, kèm lời thúc hối họ phải chuẩn bị tiền. Bản thân tên trung tá Lâm Mujem, Tổng trưởng Ngoại giao và Gia Đúc cũng bán tín bán nghi về đường dây xuất ngoại của Phương. Nhưng do quá khao khát về chuyến đi nên sau một thời gian họ quyết định gạt bỏ hết mọi ngờ vực và tỏ ra tin tưởng Phương tuyệt đối. Nhưng với bộ óc có sạn của mình, ông lớn Gia Đúc không đơn giản thế. Ông ta đã quyết định chỉ đạo hai sĩ quan cận vệ của mình là đại úy Hà Pó và thiếu tá Gia Thanh tìm mọi cách bám theo Phương để liên lạc cụ thể với mục sư Lâm nhằm bảo đảm một đường dây xuất ngoại chắc chắn và tránh bị Phương lừa gạt. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ đạo này của Tổng tư lệnh Gia Đúc đã được ta nắm chắc. Kế hoạch bắt giữ Phương và hai tên Phunro Hà Pó, Gia Thanh để làm mồi nhử Gia Đúc được tính đến. Một yêu cầu nữa của ban chuyên án là xác minh làm rõ mục sư Chi Lâm thực ra là ai. Vì sao lại lấy tên trùng với ông mục sư từng sống tại thành phố Hồ Chí Minh? Một phần quan trọng của nhiệm vụ này, ban chuyên án quyết định giao cho đồng chí Nguyễn Văn Độ. Anh lập tức được cử lên đường đón lõng Phương và tìm câu trả lời về mục sư Lâm. Đã một tuần trôi qua, vẫn không thấy Hà Pó và Gia Thèn xuất hiện. Trong khi Phương thì vẫn một mình đi lại giữa Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Đức Trọng, Đơn Dương như con thoi, mặc dù cô ta đang mang bầu 6 tháng. Lệnh bắt giữ Phương được thực hiện khi Phương đang ngồi trên chuyến xe đò từ thành phố Hồ Chí Minh về Đức Trọng. Sau một hồi phản ứng, vẫy vùng trong vòng vây của các trinh sát, Phương bị đưa về trụ sở công an tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, sau một ngày được làm công tác tư tưởng, Phương đã thừa nhận việc mình giúp đỡ tổ chức phản động Phunro là sai lầm, là có tội lớn với dân tộc. Song, việc cô làm hoàn toàn chỉ vì tiền, không có liên quan đến hoạt động chính trị của Phunro. Phương đã có chồng và đang mang thai đứa con đầu lòng. Cô tham gia vào việc tổ chức cho đường dây xuất ngoại của Phunro xuất phát từ công việc làm y tá của cô ở Nợt Thoi Hạ. Tại đây, cô gặp một mục sư người dân tộc thiểu số tên Isao và được ông này cho biết từng là người quen với Naria Gia Đúc. Ông Isao giới thiệu Phương xuống thành phố Hồ Chí Minh gặp mục sư Lâm cũng là người quen của Gia Đúc để mục sư Lâm giúp Phunro Gia Đúc tìm đường đi nước ngoài. Đổi lại, Phương sẽ có rất nhiều tiền và đồ ngoại từ phía Gia Đúc và Mục Sư Lâm. Nhờ lá thư của ông Mục Sư Y Sao, Phương gặp được Mục Sư Lâm và từ đó trở thành cái cầu liên lạc giữa Gia Đúc và ông Mục Sư này. Tuy nhiên, trong khi cô đang tìm cách bắt mối với số phun rô dưới quyền của Gia Đúc thì nghe tin Mục Sư Y Sao đã chết vì bệnh. Phương khai rằng cô thực sự đã ngồi nói chuyện với Mục Sư Chi Lâm, còn việc ông này có phải là hàng thật hay không thì cô hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, bản thân cô cũng đã có những nghi ngờ khi thấy rất khó để gặp được Mục Sư Lâm, mà nếu có liên lạc được thì toàn thấy ông ta hỏi tiền phun rô đóng góp trong khi cô chưa nhận được gì từ hai phía. Có chăng chỉ là số tiền lẻ mà bọn Ha Pó, Tô Na đưa cho, thậm chí không đủ để thanh toán tiền xe đi lại. Vậy sao cô không dừng lại? Tôi không chỉ móc nối với bộ phận phun rô ở chỗ Gia Đúc đóng quân, tôi còn báo cho nhiều căn cứ của phun rô biết và thấy họ hào hức lắm. Ai cũng nói đang chuẩn bị tiền, nếu họ được đi thật, họ sẽ thưởng nhiều tiền cho tôi. Sau này, còn gửi đô la và đồ ngoại cho tôi xài nữa. Họ hứa thế rồi, với lại bây giờ mà tôi dừng ở đây, bọn phun rô sẽ nghi tôi lừa dối họ, sẽ giết cả nhà tôi. Cô đã đến đúng địa chỉ nhà Mục Sư Chi Lâm trước đây, nhưng người nhận và đọc thư giới thiệu của Mục Sư Y Sao là một tên lừa đảo. Qua lá thư giới thiệu, hắn chắc cô sẽ là người mang nhiều tiền đến cho hắn, bởi nếu theo yêu cầu của hắn, cứ một tên phun rô đăng ký đi phải nộp 2.000 đồng, cả ngàn tên muốn đi thì số tiền này thật khổng lồ. Nhận thấy việc làm của mình là sai trái và hết sức nguy hiểm, Phương thực sự tỏ ra ân hận và mong muốn được lấy công chuộc tội. Sau đó, cô đã hợp tác với công an một cách nhiệt tình. Chỉ vài ngày sau đó, đúng như ban chuyên án đã dự đoán, không thấy Phương liên lạc để nhận thư Gia Đúc gửi ngược lại cho Mục Sư Lâm, đám tổng trưởng của Gia Đúc sốt sắng tìm cách liên lạc với Phương và tha thiết kiến nghị tổng tư lệnh cử ngay hai tên Ha Pó và Gia Thèn lên đường để liên lạc cụ thể với Mục Sư Lâm. Nhờ số phun rô về hàng giúp trinh sát ta nhận diện hai tên tá úy cận vệ của Gia Đúc. Trong hai ngày 25-26 tháng 7 năm 1980, ta đã lần lượt bắt giữ được Gia Thèn và Ha Pó khi bọn chúng cải dạng dân thường để đến bến xe Đà Lạt. Bọn chúng đi kích xa nhau và vờ như không quen biết. Sau khi lên xe đến thành phố Hồ Chí Minh, gặp Phương rồi sẽ có kế hoạch tiếp. Tên Ha Pó bị bắt khá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay, còn tên Gia Thèn thì giả bộ đưa tay xốc lại áo khoác rồi lần vào khẩu súng ngắn đã lên đạn sẵn để chống trả lại lực lượng của ta hòng chạy thoát, nhưng hắn lập tức bị khống chế. Khu vực chợ, bến xe và trung tâm Hòa Bình, Đà Lạt lúc này cũng có mấy tên phun rô được cử đi theo dõi, bảo vệ Ha Pó và Gia Thèn đến bến xe thật an toàn rồi về báo lại với các tổng trưởng. Chỉ một phút lơ là, chúng đã để mất dấu hai cận vệ thân tín của ông lớn. Do số này vẫn đang lởn vởn quanh khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, trinh sát ta buộc phải tách riêng và đưa tên Ha Pó về trụ sở công an tỉnh theo đường Trần Hưng Đạo. Tại đây, lợi dụng lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm tra giấy tờ những người vào trung tâm thành phố, ngồi trên xe ô tô của công an, Ha Pó giả bộ tò mò nhìn ra ngoài rồi bất ngờ đạp cửa, nhoài người định phi xuống thoát thân. Nhưng hành động của hắn vẫn chậm hơn hai trinh sát đang ngồi kề hắn. Cái cú vì bị chụp quá bất ngờ và bây giờ khó mà vùng vẫy, Ha Pó tức tối trừ một tràng dài bằng tiếng cờ hò rồi lại tự phiên dịch bằng tiếng Kinh. Kế hoạch ghi công với Gia Đúc để được thăng hàm thiếu tá của Ha Pó coi như sụp đổ.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!